Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 8A, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, thời gian ngày 21 tháng 3 năm 2014, địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Hoa Chú, tờ thứ 153, tờ thứ 153, đếm xuống hàng thứ 6, xem từ ngay giữa. Do thử ngôn chi, bách dạng A Tăng Kỳ nhân duyên, dĩ khởi Hoa Nghiêm chi điển. Hưng khởi của Kinh Hoa Nghiêm là nhân duyên của trăm vạn A Tăng Kỳ kiếp. Hoa Nghiêm gọi là duyên sanh, nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, không có pháp nào không phải là nhân duyên sanh. Đây là Hoa Nghiêm. Nhất đại sự nhân duyên, dĩ thành Pháp Hoa chi giáo. Kinh Pháp Hoa hưng khởi là một đại sự nhân duyên. Pháp Hoa nói tánh cụ, Hoa Nghiêm nói duyên khởi. Tánh cụ là nói tự tánh, bản thân của tự tánh. Duyên khởi là tự tánh gặp duyên khởi dụng. Hai bộ đại kinh này đều thuộc về viên giáo nhất thừa. Việc duy vi thử pháp chi do tư, hai bộ đại kinh này cũng chỉ là lời tựa của Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Hay nói cách khác, thánh giáo ba phần, tất cả kinh điển đại đức xưa đem đó phân làm phần tựa: Chánh Tông phần, Lưu Thông phần. Ở trong Nhất Đại Thời Giáo, Hoa Nghiêm cùng Pháp Hoa đều là phần tựa. Kinh Vô Lượng Thọ là phần Chánh Tông. Cách nói này rất là hiếm lạ. Đem Kinh Vô Lượng Thọ đưa lên đến tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm, Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Ở bên trên Kinh Hoa Nghiêm cùng Pháp Hoa, nói ra giá trị của bộ kinh này, cũng nói ra trọng yếu của pháp môn này. có phải tật gì hay không? Phía sau có một câu nói: Hoa Nghiêm Kinh Mạc. Bên đây vẫn còn một câu, ta đọc tiếp từ chỗ này. Cái gì Hoa Nghiêm Pháp Hoa? Lưỡng kinh chỉ thị bổn kinh chi đạo dẫn. Vì bổn kinh này chính là chỉ quy của Nhất Đại Tạng Giáo. Hai câu nói này là Quang Niệm Tổ lão cư sĩ viết ở trong đây, cũng là ý của Tổ sư Đại Đức, không phải phát minh của ông. Người xưa đã có cách nói này: bổn kinh là kinh vô lượng thọ, chính là Nhất Đại Tạng Giáo, đó chính là Đại Tạng Kinh. Tất cả kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm, không có kinh nào không quay về tịnh độ. Phía sau nêu thí dụ kinh Hoa Nghiêm, phía sau Phổ Hiền Đại Sĩ, Thập Đại Nguyện Vương, Đạo Quy Cực Lạc, Thị Kỳ Chứng Minh. Đây chính là chứng minh Hoa Nghiêm sau cùng quay về tịnh độ. Chúng ta xem thấy trong 53 tham Văn Thù Phổ Hiền chứng được cứu cánh viên mãn là dùng pháp môn gì? Tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Tôi là do xem thấy đoạn kinh văn này mới quy y tịnh độ. Trước khi chưa xem đoạn kinh văn này, tôi tôn trọng đối với tịnh độ, chưa phát tâm muốn học, luôn cho rằng Hoa Nghiêm Pháp Hoa là thù thắng. Học tập những đại kinh đại luận, giảng Hoa Nghiêm đã giảng hơn 4.000 giờ, giảng được rất là thú vị. Bạn muốn hỏi tôi có được thọ dụng hay không? Chưa chân thật có được thọ dụng. Đây là nguyên nhân gì? Dùng lời hiện tại mà nói, năm xưa học là tri thức, tri thức của Phật giáo, chưa khai ngộ, không xem là thành tựu, không thể so sánh với tịnh độ. Tịnh độ niệm mấy câu Phật hiệu, tín nguyện trì danh, công đức chân thật, chỉ cần phát tâm cầu giảng sanh, không có ai không thành tựu. Hoa Nghiêm không được, không đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, không xem thành tựu. Bạn liền biết được, nói ra dễ dàng. Chúng ta xem tiếp đoạn sau cùng. Cái đoạn này hoàn toàn giống với trong chú giải đã nói. Chúng ta lật lại xem chú giải. Thánh giáo như chiên đàn, phiến phiến giai hương, pháp pháp viên đốn, bổn vô cao hạ. Niệm lão, chỗ này dùng hương chiên đàn, thông thường chúng ta gọi là đàn hương. Dùng cái này để làm thí dụ. Tất cả kinh giáo mà Thế Tôn đã nói 49 năm, thấy đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra, cũng giống như chiên đàn, đàn hương vậy. Mỗi miếng đều thơm. Dùng cái này làm thí dụ. Thánh giáo pháp pháp viên đốn, 49 năm đã nói ra tất cả kinh. Mỗi một bộ kinh, mỗi một pháp môn đều là viên đốn đại pháp, không có cao thấp. Đây là chân thật, không phải giả. Chúng ta xem Đại sư Huệ Năng tổ thứ 6 của Thiền Tông. Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng. Đến Hoàng Mai thăm Ngũ Tổ. Khi gặp mặt, Ngũ Tổ hỏi thăm tình hình đời sống của gia đình Ngài. Biết được Ngài là một tiều phu đốn củi ở trên núi. Loại đời sống này rất khổ cực. Hỏi Ngài đến Hoàng Mai muốn cầu cái gì? Người thông thường đến chùa là cầu thăng quan phát tài, đều cầu vận may. Ngũ Tổ hỏi Ngài, con đến đây muốn cầu cái gì? Đại sư Huệ Năng đáp, con đến đây chỉ muốn làm Phật. Đại khái Ngũ Tổ Hoàn Nhẫn cả đời cũng chưa gặp qua người như thế này. Ngài đến chùa là muốn làm Phật. Đến làm Phật thì phải giúp Ngài thành Phật. Nhân duyên hy hữu. Dùng cách nào để giúp Ngài? Vẫn là nghề cũ của Ngài. Phân công Ngài vào trong nhà bếp chẻ củi giã gạo. Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng chỉ làm những việc như vậy. Ghi chép từ trên đàn kinh, chúng ta biết được con người này thành thật, nghe lời, chịu làm. Đây chính là bản lĩnh Ngài sở dĩ có thể thành Phật. Chúng ta không thể thành tựu, không thành thật, không nghe lời, không chịu thật làm. Cho nên học Phật học cả đời vẫn là phàm phu. Niệm Phật không thể giảng sanh. Vậy thì bạn có nghĩ đến hay không? Đại sư Huệ Năng, được. Chẻ củi giã gạo là pháp môn vô thượng. Ngày chẻ củi giã gạo 8 tháng, ngày khai ngộ rồi. Cái này nói pháp nào không phải là Phật pháp. Chẻ củi pháp này là pháp viên đốn. Giã gạo cái pháp này cũng là pháp viên đốn. Đại sư Huệ Năng làm ra để cho chúng ta xem. Cho nên Đại Đức Tông Môn thường nói, biết không? Bạn có biết hay không? Biết thì pháp nào không phải là Phật pháp? Chẻ củi giã gạo đều là Phật. Không biết Hoa Nghiêm Pháp Hoa Vô Lượng Thọ bày ngay trước mặt cũng không phải là Phật pháp. Vì sao vậy? Bạn không thể khai ngộ. Nhiều nhất là bạn học được một chút Phật học thường thức trong đó, không chút liên quan đối với giới định huệ tam học. Đại sư Huệ Năng mỗi ngày chẻ củi giã gạo, trong đó đều là giới định huệ tam học. Chúng ta không hề biết, người ta biết. 8 tháng thành công rồi. Đại sư Huệ Năng biết, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn biết. Ngoài hai người này ra, đạo tràng Hoàng Mai không có người nào biết được. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn phán đoán 8 tháng đại cái chín rồi, căn tánh chín rồi. Chín rồi thì có thể truyền pháp. Thế là tuyên bố truyền pháp công khai ra, mỗi một người là một bài kệ cho Ngài xem. Quả nhiên minh tâm kiến tánh, y bác sẽ truyền cho họ làm tổ đời thứ 6. Việc này trên đàn kinh ghi chép rất rõ ràng. 3 ngày không có người trình kệ, bởi vì trong lòng đại chúng có dự đoán Tổ đời thứ sáu khẳng định là đại sư Thần Tú. Làm sao có thể nào là người khác chứ? Cho nên mọi người cũng không khẩn trương, không viết ra. Tổ đời thứ sáu chính là Thần Tú. Đại sư Thần Tú bị bức ép, không còn cách nào, không thể không viết. Viết rồi lại sợ ngũ tổ phê bình, ép đến sau cùng không dám trình ngũ tổ, viết một bài kệ dán lên trên tường: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đại, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Đây là đại sư Thần Tú viết. Ngũ tổ xem thấy tán thán, rất hay, bảo đại chúng trong tự diện y theo bài kệ này mà tu hành. Bảo đại chúng cung kính đảnh lễ đối với bài kệ này. Đây là trọng pháp, trọng đạo. Không nói lời nói nào, gọi Thần Tú lên hỏi ông có phải con biết không. Ông nói phải. Ngũ tổ liền nói với ông: chưa thấy được tánh, qua vài ngày con viết bài kệ khác cho ta xem. Sự việc này cả thấy tự diện đều chấn động, mọi người đều đọc bài kệ này. Đại sư Huệ Năng nghe rồi, nhờ người dẫn ngài đến nơi giảng bài kệ để ngài cùng bái lại, trồng một chút thiện căn. Từ trong câu kinh văn này, chúng ta liền biết được đại sư Huệ Năng thật thà. Vì sao vậy? Ở tại Hoàng Mai 8 tháng, không quen thuộc hoàn cảnh trong chùa này. Thiền đường ở chỗ nào không biết, giảng đường ở chỗ nào cũng không biết. Con người này thật thà, bảo ngài giả gạo, ngài ở trong nhà bếp qua 8 tháng, ngoài nhà bếp ra ngài không biết đến chỗ nào. Thật thà đến cái mức độ này, người khác dẫn ngài đến chỗ bài kệ, ngài lại ba lại nói với người: tôi cũng có một bài kệ, nhờ người viết nó lên tường. Bài kệ này là: bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Sau khi viết ra bài kệ này, mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngũ tổ nghe rồi liền đến chỗ đó xem, cởi chiếc giày chà xóa bài kệ này đi, nói mọi người chưa thấy tánh. Mọi người tâm liền bình lặng. Ngày thứ hai, ngũ tổ tuần liêu. Tuần liêu chính là trong cái từ diện này, mỗi một nơi ngài đều đi xem qua một chút, gọi là tuần liêu. Dùng cách này để che tai mắt người, để mọi người không cảm thấy kỳ lạ. Tuần đến nhà bếp, xem thấy Huệ Năng đang giả gạo ở đó, hỏi ngài: gạo giả đã đắng chưa? Đây là thiền cơ, người khác nghe không hiểu. Đại sư Huệ Năng nói: sớm đã trắng rồi, do thiếu người sàng, vẫn chưa sàng. Đây là cầu người sàng. Sàng là gì? Cầu ngũ tổ ấn chứng cho ngài. Ngũ tổ dùng cây gậy gõ lên trên cối gạo 3 cái rồi đi. Huệ Năng biết gõ 3 cái này chính là nửa đêm canh 3, con đến tìm ta. Người đều ngủ hết, họ hai người chân thật câu thông. Canh 3 ngày đến đẩy cửa, đẩy cửa phương trường vào, trong cửa không có cài, vừa đẩy liền mở. Xem thấy ngũ tổ, ngũ tổ bảo ngài ngồi, dùng ca sa che lại, đề phòng người khác nghe thấy. Giảng đại nghĩa kinh Kim Cang cho ngài nghe, ngài không biết chữ, không cần phải đọc kinh. Giảng đến ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, ngài khai ngộ, nói ra năm câu. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Một câu sau cùng, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Ngũ Tổ nghe xong, được rồi, phía sau không cần giảng nữa, y bác truyền cho ngài, bảo ngài phải mau ra đi. Vì sao vậy? Sợ người khác không phục sẽ gây chuyện. Ngũ Tổ đã chuẩn bị xong thuyền cho ngài, phải mau ra đi. Nói đi đến nơi nào, con từ đâu đến thì con đi về nơi đó. Ngũ Tổ 3 ngày không hề mở cửa phòng. Sau 3 ngày mới mở cửa phòng ra, nói với mọi người, y bác đã đi rồi. Thế là mọi người liền biết được Huệ Năng đã mang đi rồi. Không cam tâm, không tình nguyện, người toàn tự diện phân ra đi tìm, hy vọng mang được y bác trở về. Đại khái đại chúng trách Ngũ Tổ là ông lão hồ đồ, vì sao đem y bác truyền cho người như vậy. Hiểu rõ tâm ý của lão hòa thượng, chỉ có thần tú, thần tú biết được chính mình đích thực không thể so được với Huệ Năng. Bài kệ của thần tú còn có phân biệt, còn có chấp trước. Bài kệ của Huệ Năng giải thoát rồi. Đây chính là nói rõ đại sư Huệ Năng giả gạo chẻ củi là pháp môn tu của ngài ở Hoàng Mai. Không có người biết đại sư Huệ Năng thượng thượng căn, ngài biết, bảo ngài giả gạo, bảo ngài chẻ củi, được, có thể thành vô thượng đạo. Giả gạo là giới định huệ, chẻ củi cũng là giới định huệ. Ngài biết được, ngài có thể ở trong đó giới định huệ tam viên mãn. Thời gian 8 tháng, ngài được tam muội, khai ngộ rồi. Nghe Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang, các vị lật bổn kinh ra, đại khái không đến 1/4, ngài liền đại triệt đại ngộ. Vừa ngộ thì thế nào? Khi vừa ngộ không phải tường tận được kinh Kim Cang, tất cả kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm ngài đều thông, ngài thấy đều không có chướng ngại. Chúng ta xem thấy ở đâu vậy? Xem thấy trên đàn kinh, ngài đang tránh nạn, người trong tự diện truy đuổi ngài. Ở thôn Tào Khê gặp được Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng. Vị Tỳ Kheo Ni này trì kinh Niết Bàn, mỗi ngày đọc tụng, cũng là một môn thâm nhập, chưa khai ngộ. Khi cô đọc kinh, Huệ Năng lúc đó 24 tuổi, chưa xuất gia là tại gia, không phải thân phận của người xuất gia. Sau khi ngài nghe xong giảng cho cô ấy nghe, Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng bội phục đến năm dốc sát đất, đòi kinh này đến thỉnh giáo với ngài. Ngài nói tôi không biết chữ. Cô ấy rất kinh ngạc, không biết chữ gì sao ngài có thể giảng được tường tận như vậy. Việc này không liên quan với biết chữ hay không biết chữ, không hề liên quan. Còn có một thí dụ, Thiền sư Pháp Đạt đến Tàu Khê để tham bái. khi lễ đầu không sát đất. Khi khởi dậy, Lục Tổ liền hỏi ông, trong tâm ông nhất định có chỗ đáng được tự hào, là vì sao? Ông ấy liền nói ra, ông đã tụng 3.000 bộ Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa rất dài, tuy là có 7 quyển, quyển rất dài. Một ngày đại khái tụng một bộ, vậy thì 3.000 bộ là 10 năm, cũng là 10 năm một môn thâm nhập. Chúng ta tin tưởng ông ấy được Pháp Hoa Tam Muội chưa khai ngộ, thỉnh giáo cùng Lục Tổ. Lục Tổ nói, kinh này tôi chưa nghe qua. Ông đã đọc qua nhiều biến đến như vậy, ông đọc cho tôi nghe thử xem. Kinh Pháp Hoa 28 phẩm, ông ấy chỉ đọc đến phẩm Phương Tiện thứ hai. Lục Tổ nói, được rồi, không cần đọc nữa, tôi đều biết rồi, giảng cho ông ấy nghe. Ông ấy liền khai ngộ tất cả pháp thế xuất thế gian. Bạn đến hỏi ngài, ngài không có thứ nào mà không biết. Đây là người kiến tánh. Vì sao vậy? Tất cả pháp là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Tự tánh là năng sanh, tất cả pháp là sở sanh. Đã là minh tâm kiến tánh rồi thì có đạo lý nào mà không biết chứ? Không có thứ nào không biết. Phật pháp hoàn toàn thông đạt, thế gian pháp cũng hoàn toàn thông đạt. Bạn thật khai ngộ rồi. Cho nên giáo học của Phật pháp lấy cái gì làm mục tiêu? Lấy khai ngộ làm mục tiêu. Ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có triệt ngộ. Đại triệt đại ngộ, vậy thành Phật rồi. Tam muội cũng có cạn sâu. Chân thật khai ngộ, tam muội không khởi tâm, không động niệm. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm. Đây là đại định. Đến cực xứ chính là tự tánh vốn định. Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, đó là tự tánh vốn định. Tự tánh là chân tâm. Nói với chúng ta, chân tâm là không động, chân tâm là định. Vì hiện tại tâm của chúng ta lộn xộn rối rắm, vọng niệm rất nhiều, vọng tâm. Vọng tâm là tâm sanh diệt, là động, không ổn định. Chân tâm là bất động. Thế là chúng ta liền thể hội đến cái điểm tin tức này. Giá gạo, tại vì sao có thể minh tâm kiến tánh? Chuyên tâm giả gạo, giả đến không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Chẻ củi, chuyên tâm chẻ củi, thật đến không khởi tâm, không động niệm, không hề phân biệt chấp trước, đó chính là tự tánh vốn định. Đạt được tự tánh vốn định, không định duyên phận gì. Khoảng đột nhiên bạn không đại triệt đại ngộ. Đại sư Huệ Năng là nghe kinh Kim Cang mà khai ngộ. Hay nói cách khác, nghe được tam muội trước. Cái tam muội này là tam muội giả gạo, chẻ củi, không gì khác. Thế nhưng thể đều như nhau, mỗi pháp đều là viên đốn. Không có pháp nào không phải là Phật pháp. Không biết thì không có pháp nào là Phật pháp. Cái đạo lý này không thể không biết. Cho nên trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, pháp pháp bình đẳng, không có cao thấp. Đây là chân thật, không phải là giả. Pháp môn bình đẳng, Đại Tiểu Thừa bình đẳng, Hiển giáo, mật giáo bình đẳng, thế pháp Phật pháp bình đẳng. Cái này cực diệu. Thích Ca Mâu Ni Phật không đại triệt đại ngộ, ở dưới cội Bồ Đề vào đỉnh, ngày thành tựu tam muội. Đêm nhìn sao sáng, đó là duyên. Buổi tối ở nơi đó nhìn thấy sao trên thiên không, đại triệt đại ngộ. Nhân duyên đều không nhất định. Không nhất định vào lúc nào, không nhất định gặp được cái gì, họ liền ngộ. Thế nhưng điều kiện của ngộ nhất định là được tam muội, thậm thâm tam muội. Cái tam muội này, chúng ta sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần, đích thực không khởi tâm, không động niệm, không chấp trước là tam muội cạn. A-la-hán đã chứng được, không phân biệt sâu. Bồ-Tát chứng được, không khởi tâm, không động niệm. Pháp thân Bồ-Tát chứng được. Pháp thân Bồ-Tát chính là Phật. Ở vào thông thường giáo học đối với phàm phu, người xưa là một môn thâm nhập, chính là một bộ kinh, không học hai bộ kinh. Ở bộ kinh này là gì? Một bộ kinh bạn đi đọc nó, mỗi ngày đọc nó, mỗi giờ mỗi phút đọc nó. Mỗi ngày đọc 10 giờ đồng hồ, 3 năm không gián đoạn, thì được tam muội. Đọc kinh Vô Lượng Thọ chính là niệm Phật tam muội. Đọc kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm tam muội. Đọc kinh Pháp Hoa là Pháp Hoa tam muội. Tam muội tên gọi là vô lượng vô biên. Được cái sức định đó là như nhau. Cho nên thấy đều có thể khai ngộ. Thế gian pháp cũng không ngoại lệ. Bạn nói bộ tứ thư này, nếu như bạn ngày ngày đọc đó, đọc đến 10 năm, ý nghĩa gì không cần quản nó. Ta không được đọc sai chữ nào, không bỏ sót một chữ, không bỏ sót một câu, đọc đến 10 năm thì được tam muội. Cái tam muội đó thì có thể được khai ngộ. Pháp môn bình đẳng. Trong Phật pháp, 84,000 pháp môn bình đẳng. Thế gian pháp cùng Phật pháp cũng bình đẳng. Tại vì sao bình đẳng? Để có thể giúp bạn khai ngộ. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, bạn mới biết được cách học như thế nào. Cái đạo lý này không hiểu, bạn có học như thế nào cũng không đúng pháp. Vì sao vậy? Bạn không thể được định, bạn không được khai ngộ. Bạn vẫn là có vọng tưởng, vẫn là có phân biệt, vẫn là có chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều đầy đủ, đây chính là phàm phu sáu cõi. Cho nên hai câu này chúng ta phải tường tận. Chúng ta sẽ có tâm tôn trọng đối với tất cả pháp, không dám khinh mạn. Biết được tất cả pháp vốn không có cao thấp. Vì tại vì sao có cao thấp? Duy dĩ chúng sanh, cấu trọng chướng thâm, tâm thô trí liệt, cơ ngộ vương thiện, nhi bất năng san. Dùng cái này để làm thí dụ. Tại vì sao chúng ta có thể xem thấy pháp không bình đẳng? Đây là chúng ta cấu là không bình đẳng. Đây là chúng ta cấu là ô nhiễm. Cái thứ gì là ô nhiễm? Phiền não ô nhiễm bạn, mê hoặc chướng ngại bạn. Bạn không có trí huệ, không có sức định. Cấu trong chướng thâm, tâm thô trí liệt, chính là chúng ta nói tâm ý qua loa, tâm khí bao chao. Tâm thái như vậy học Phật rất khó. Phật dạy chúng ta đọc một bộ kinh, đọc kinh không phải gì khác, đọc kinh là tu định. Chúng ta không phải là người thượng thượng căn, bảo chúng ta ngày ngày giả gạo chẻ củi, chúng ta không thể khai ngộ. Đại sư Huệ Năng làm được, Ngài cao minh hơn chúng ta. Vì thì phần tử tri thức, phương pháp thuận tiện nhất chính là bảo họ đọc kinh. Đọc kinh là cái gì? Tu định. Quyết không thể nói kinh này, câu này ý nghĩa gì, cái đoạn này là ý nghĩa gì, không nên vậy. Vì thì bạn liền có phân biệt, có chấp trước, thì bạn không thể thành tựu. Bạn đoạn không được phiền não, bạn không thể được tam muội. Phải đọc như thế nào? Từ như thị ngã văn đọc mãi đến về sau, không quan tâm nó có ý gì, quyết định không nghĩ kinh này là ý gì. Kinh không có ý nghĩa. Chỉ cần chữ không đọc sai, không hề đọc sót, vì nắm chắc như vậy, ý nghĩa là gì cũng không quan tâm. Ngày ngày đọc, thành thật đọc, đọc qua mấy ngàn biến thì được tam muội. Vì sao vậy? Mục đích đạt được rồi. Cái mục đích này chính là trên đề kinh đã nói: thanh tịnh bình đẳng giác. Đọc đến tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Trí huệ nhỏ là trí huệ tiểu thừa, thanh văn duyên giác. Vậy thì thông minh hơn nhiều so với người bình thường. Nếu được tâm bình đẳng, bình đẳng là không có phân biệt, trí của Bồ Tát đã tu được, nâng cao rồi. Tâm Bồ Tát bình đẳng, tâm tiểu thừa thanh tịnh, đây đều xem là được tam muội. Giác chính là khai ngộ, chính là tự thấy. Sách đọc ngàn lần nghĩa kia tự thấy, chính mình tường tận. Vừa tường tận thì toàn bộ đều tường tận. Có phải tường tận một câu này, cái đoạn này tường tận, toàn bộ sách đều tường tận. Các thứ khác chưa từng học qua, chỉ cần vừa thấy liền tường tận, vừa nghe liền tường tận. Không thấy, không nghe, không biết, vừa thấy vừa nghe thì đều biết. Trí huệ của Phật giáo, quan niệm giáo học của Phật giáo, phương pháp của giáo học hoàn toàn khác với thế gian. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, những phương pháp quan niệm lý luận trí huệ này, nhà nho đã đạt được rồi, chọn dùng nó. Nhà đạo cũng chọn dùng. Cho nên Phật giảng giới định huệ, nhân giới được định, nhân định khai huệ. Khai huệ chính là tự kiến. Nho cùng đạo đều liễu giải, đều thấu hiểu, đều tiếp nhận. Đây là nhà Phật đem nho cùng đạo hướng nâng lên cao, phức độ lớn. Trong nhà Phật, đại sư, những người này xem nho, xem đạo, cùng xem kinh Phật, không hề khác nhau. Cho nên nho thích đạo của Trung Quốc là một nhà. Trên biểu hiện có phân, trên thực tế không có phân. Nó hoàn toàn thông nhau. Phàm phu chúng ta, chính ngay bốn chữ này, cấu trong chướng thâm, chúng ta làm thế nào tiêu trừ nghiệp chướng? Vừa rồi mới nói, một môn thâm nhập liền có thể tiêu trừ nghiệp chướng, liền có thể được thanh tịnh. Không nên nghĩ tưởng ý kinh, vừa nghĩ tưởng đến ý kinh thì là ô nhiễm rồi, chính là phân biệt. Cho nên không cho phép nghĩ. Mục đích của đọc kinh là gì? Mục đích của đọc kinh là cầu thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là thật làm, đây là biết. Tông môn đã nói biết không, đây chính là biết. Biết cái gì? Không phân biệt, không chấp trước, đây gọi là biết. Không khởi tâm, không động niệm. Phủ tắc tâm thô trí liệt. Trí liệt là không có trí huệ, tâm ý qua loa. Đây là gặp được Phật Pháp mà chưa vào được. Nghe kinh học giáo, nghe được bề ngoài. Đại sư Huệ Năng vừa nghe liền khai ngộ. Chúng ta nghe rồi không nghe ra được. Vì sao vậy? Tâm họ thanh tịnh, họ không có vọng tưởng, họ không có tạp niệm. Đạo lý chính ngay chỗ này. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, sanh Phật bình đẳng. Chúng sanh cùng Phật là bình đẳng, chỗ không như nhau. Phật, Bồ Tát viễn ly trần cấu, không có chướng ngại. Chúng ta cái thân tâm phàm phu này ô nhiễm, mỗi năm một nghiêm trọng hơn, mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Học Phật dính vào cái tướng học Phật. Ở trong Phật Pháp vẫn khởi lên phân biệt, vẫn khởi chấp trước thì sai rồi. Vì học cái gì? Học tri thức Phật học. Học tri thức của Phật Pháp là Pháp thế gian, không phải Phật Pháp. Bởi vì tri thức không thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi ba cõi. Tri thức của Phật Pháp là thiện, vì tương lai học được rất tốt, đời sau ba đường thiện, không ra khỏi luân hồi sáu cõi. Việc này không thể không biết. Nếu như gặp được pháp môn tịnh độ, may mắn mà nói, bạn tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, giáng sanh tịnh độ, siêu diệt luân hồi, siêu diệt mười pháp giới, sanh đến thế giới Cực Lạc, cõi phàm tánh đồng cư. Thế nhưng thế giới Cực Lạc đặc thù. Vì sao vậy? Thế giới này không hề khác với tất cả thế giới chư Phật. Tất cả thế giới chư Phật là duyên khởi, duyên khởi trên Kinh Hoa Nghiêm, nhân duyên sanh pháp, có sanh có diệt. Thế giới Cực Lạc là tánh khởi, là từ tự tánh lưu xuất ra, tự tánh không sanh không diệt, tự tánh không cấu không nhiễm. Cho nên thế giới Cực Lạc, bốn cõi ba bậc chính phẩm toàn là tánh khởi, nó không phải duyên khởi. Đây là việc vô cùng khó được. Cho nên mọi người chúng ta nhất định phải ghi nhớ, cái cơ hội này quá khó được, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Cư sĩ Bằng Thế Thanh nói với chúng ta, một ngày từ vô lượng kiếp đến đây, hy hữu khó gặp, chúng ta gặp được rồi. Cái gặp này chúng ta bằng gì sao gặp được pháp môn tịnh độ? Bằng làm sao có thể gặp được kinh Vô Lượng Thọ? Vô lượng kiếp hy hữu khó gặp, vì sao bạn có thể gặp được? Gặp được đây không phải là việc ngẫu nhiên. Trên Kinh Đại Thừa Phật thường nói, có thể gặp được đều là trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, có thiện căn lớn như vậy, ngay đời này gặp được sự gia trì của vô lượng chư Phật. Cho nên bạn có thể tin, bạn có thể nguyện, bạn có thể lão thật xưng niệm. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, không biết chữ, thiện căn phước đức nhân duyên của Ngài đầy đủ rồi, gặp được thì thành công. 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy Ngài một câu A-di-đà Phật, cứ liên tục niệm. Thành công của con người này chính là thành thật nghe lời, thật làm. Đến 112 tuổi, ngay trong 92 năm, một câu Phật hiệu không gián đoạn. Ngoài câu Phật hiệu này ra, Ngài không có vọng tưởng, Ngài không có tạp niệm. Tâm của Ngài là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng thì còn gì bằng không? Thanh tịnh là A-la-hán, Bích Chi Phật, bình đẳng là chư Đại Bồ Tát. Ngài đến là làm gương cho chúng ta. Chúng ta phải biết xem, phải có thể thấy ra được. Cái đĩa này đưa đến chỗ của tôi đây, tôi vừa xem liền hiểu ra. Rất nhiều người xem, họ không hiểu, họ xem không thể thấy ra. Cái đĩa này thời gian không dài, chỉ có 50 phút. Mỗi một bức hình, bạn tỉ mỉ dùng kinh Vô Lượng Thọ để đối chiếu, có thể hoàn toàn đối xứng. Cho nên sau khi tôi xem xong, nói với mọi người, cái đĩa này là tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ, là thực tiễn của kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta là đang nghiên cứu kinh văn, nghiên cứu chú giải, vẫn chưa có thể hoàn toàn hiểu được. Ngài làm được rồi, Ngài thực tiễn rồi, hoàn toàn đem kinh Vô Lượng Thọ biến thành đời sống, biến thành công việc, biến thành đối nhân sự thế tiếp vật. Ngài thân khẩu ý cùng với Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh hoàn toàn tương ưng. Ngài làm sao có thể không thành Phật chứ? Ngài rất thành thật. Người ta hỏi Ngài, Ngài thấy A-di-đà Phật, Ngài thừa nhận. Người hỏi cũng là tâm thô trí kém. Vì sao vậy? Không có hỏi Ngài là Ngài thấy được bao nhiêu lần. Cẩn Dịch, Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.